ngày xưa có một em bé mồ côi sống với mụ dì ghẻ. Em bị dì hẻ hành hạ cho nên lúc nào cũng cảm thấy tủi thân buồn khổ cho số phận của mình. Một hôm em đang ngồi khóc thì ông Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?" Đó là câu chuyện tấm cám. Câu chuyện thứ hai: Ngày xưa có một gia đình nọ có hai anh em. Bố mẹ chết đi, để lại căn nhà và một cây khế. Người anh độc ác chiếm hết căn nhà là tài sản của bố mẹ để lại, chỉ còn một cây khế nhỏ trao cho người em. Đó là câu chuyện cây khế. Thưa cộng đoàn, hai câu chuyện ấy, tấm cám và ăn quả trả vàng, ăn khế trả vàng, khi tôi còn nhỏ tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện thật. Phải thật thì người ta mới viết thành chuyện và mình mới đọc say mê như thế. Nhưng mà khi lớn lên thì tôi hiểu đó không phải là chuyện thật, mà đó là câu chuyện giáo dục. Người ta đau khổ quá, khát vọng để vươn lên, tìm được một sự đỡ nâng trợ giúp. Hình ảnh của ông Bụt xuất hiện. Lòng của con người cay nghiệt quá, độc ác quá, và trời cao có mắt sẽ chúc lành cho những ai có tâm thiện. Câu chuyện ăn khế trả vàng được viết ra. Thế giới của tuổi thơ là thế giới của ngày xưa. Nếu ngày hôm nay tôi cũng nói với các bạn rằng ngày xưa có một anh chàng tên là Giê-xu. Buổi tối hôm ấy, sau khi đã ăn uống với đám môn đệ của mình, chàng cầm lấy bánh và bảo: "Đây là mình của Thầy, anh em hãy nhận mà ăn." Đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích không hơn không kém. Và ngày hôm nay, anh em tin lành họ vẫn nghĩ như thế. Đó chỉ là câu chuyện cổ tích, và mỗi khi cử hành thánh lễ là chỉ nhắc lại một câu chuyện mà thôi. Cho nên sau khi nghe mục sư giảng lời của Chúa thì cộng đoàn bẻ bánh mì chia cho nhau mỗi người một khúc. Đó không phải là thánh thể. Bí tích thánh thể là một cuộc chất vấn niềm tin của mỗi chúng ta. Bí tích thánh thể không phải chỉ là một câu chuyện lịch sử hay một câu chuyện hoàn toàn mang tính cách giáo dục ngày xưa, mà đó là một câu chuyện sống động. Tôi lại kể một câu chuyện thứ ba. Cách đây mấy hôm ngủ không được, kiếm cuốn phim coi, và tôi đã coi cuốn phim Áo Lụa Hà Đông. Áo Lụa Hà Đông do nữ diễn viên chính là Trương Ngọc Ánh thủ vai. Câu chuyện kể về anh chàng gù được nhặt ở ngoài gốc đa đầu làng, gói trong một tấm áo lụa. Chàng lớn lên và biết rằng mình mồ côi. Gia tài duy nhất của chàng còn đó chỉ là tấm áo lụa. Và rồi cũng đến ngày chàng phải cưới vợ. Lấy gì để làm quà cưới? Chàng tặng cho người yêu là cô Dần chiếc áo lụa như quà cưới của mình. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc thời buổi loạn ly, nghèo khó. Và rồi cũng chính chiếc áo lụa ấy được cô Dần cắt nhỏ đi để làm một chiếc áo dài cho cô con gái đầu lòng đến lớp. Và khi cô chị gái mặc chiếc áo đó vào lớp, sau khi học vội vàng chạy về đống rơm đằng sau cổng làng, thay chiếc áo ra cho đứa em mặc vào để đến trường. Câu chuyện cảm động xoay quanh cảnh nghèo, nỗi hoảng loạn của chiến tranh và tình thương dạt dào của cha mẹ dành cho con cái. Tôi là đàn ông mà đôi khi cũng cảm thấy mít ướt, coi phim cũng thấy sụt sùi, xót thương cho những thân phận nghèo khổ. Hôm sau, coi cuốn phim xong, ra ngoài đường gặp những người ăn xin, gặp những em bé bán vé số, lòng tôi vẫn cứ cảm thấy rừng rưng. Tốt chăng thì biếu họ dăm ba đồng, thế là lương tâm yên ổn. Hay là một câu chuyện khác. Ngày mùng 1 tháng 6, báo chí đã đưa tin chiếc Airbus của hãng hàng không Pháp Air France mang biển số A330 đã chở 228 hành khách trên tuyến đường từ Brazil về Paris và đã mất tích ở Đại Tây Dương. Khi đọc mẩu tin ấy, tôi thầm thấy lòng mình cũng một chút hồi hộp, bồi hồi và thương cho những người xấu số. Nhưng mà trưa hôm đó tu viện có tiệc, tôi ăn vẫn ngon và vẫn ngủ một giấc ngủ trưa tròn trịa. Tôi cảm thấy không liên đới gì với những người mà chúng tôi đã từng khóc trong phim, hay những người tôi cảm thấy thổn thức trong tai nạn. Nhưng mà buổi chiều hôm đó, đứa em gọi điện nói với tôi rằng: "Anh ơi, thằng cháu nó đi học mà sau 9 giờ không thấy nó về. Cả nhà tôi hoảng loạn, mỗi người một hướng đi tìm xem thằng bé nó ở đâu. Chuyện gì xảy ra thế?" Chỉ một thằng bé thôi mà cả nhà tôi hoảng loạn. 228 người vùi trong đại dương, tôi vẫn ăn ngủ ngon lành. Thưa cộng đoàn, kể những câu chuyện tản mạn ấy để tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện khác, câu chuyện của Thầy Giê-xu. Đó không phải là một câu chuyện như một kẻ đứng ngoài cuộc, không phải là một câu chuyện của một người khách bộ hành bàng quan đứng nhìn người qua lại. Đó cũng không phải là một câu chuyện kể để mua vui, mà là câu chuyện của một con người đã nhập cuộc, đã chấp nhận dấn thân vào cuộc đời, đã chấp nhận liên lụy với anh chị em của mình. Ngài đã chấp nhận cắt máu ăn thề với con người, để từ nay sau khi cắt máu ăn thề, có phúc thì cùng hưởng, có hoạn nạn thì cùng chịu. Cái phúc ở đây là cái phúc được làm con Thiên Chúa, cái phúc ở đây là sự sống vĩnh hằng, cái phúc ở đây là được sống trong tình yêu, sự hiệp thông. Thì con người được đón nhận một cách trào tràn và sung mãn. Còn cái họa ở đây, cái họa của những con người bội bạc, cái họa của những con người tán tận lương tâm, cái họa của những con người đáng ra phải chết ngàn lần, thì cái họa đấy Đức Giê-xu mang lấy lên thập giá để cứu độ chúng sinh. Cuộc cắt máu ăn thề đấy chỉ một lần duy nhất đã trở thành một giao ước vĩnh cửu. Giao ước đó đã được báo trước từ xa xưa của thời cựu ước mà chúng ta nghe trong sách Xuất Hành. Ông Mô-xê dựng 12 bia đá tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Ông ngả bò tơ để tế lễ Thiên Chúa. Máu bò tơ có sức xá tội cho dân. Bài đọc hai thư gửi đến hữu Hê-bri cho chúng ta thấy Đức Giê-xu vào trần gian đã qua một tấm lều không phải do người phàm dựng nên, nhưng là chính tấm lều của Thiên Chúa, đó chính là thân xác của Ngài. Để rồi đây Đức Giê-xu không còn vào cung thánh để tế lễ bằng máu chiên máu bò nữa, mà tế lễ bằng chính máu của Ngài. Máu đó kêu tới trời, còn thấu thía hơn cả máu của A-ben. Máu Đức Giê-xu đã đổ ra một lần để diễn tả sự vâng phục đến tuyệt đối thánh ý của Chúa Cha, để diễn tả một tình yêu trọn vẹn đến tận cùng cho tất cả thân phận con người. Không còn tình yêu nào nữa, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình. Đức Giê-xu vì yêu thương nhân loại, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Đức Giê-xu vì yêu thương bạn, vì yêu thương tôi, Ngài đã trao tặng một kỷ vật mà muôn đời không còn một kỷ vật nào quý báu hơn nữa. Đây là mình Thầy, cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, hãy nhận lấy mà uống. Chúng ta thương nhau, chúng ta yêu nhau thì cùng lắm trao tặng cho nhau một quà tặng gì đó quý báu, nhưng ta không trao sự sống của mình được. Chúa Giê-xu trao chúng ta quà tặng là sự sống, để rồi những ai đón nhận quà tặng ấy thì được sống trong sự hiệp thông, sống trong sự sống viên mãn trào tràn của Thiên Chúa. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Cộng đoàn có tin điều đó không? Sau những câu chuyện của cuộc đời, sau câu chuyện cắt máu ăn thề của Thầy Giê-xu, tôi muốn cùng với các bạn suy gẫm câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Có bao giờ chúng ta để thánh thể của Chúa thúc bách chúng ta trong một cuộc tìm kiếm tìm không? Có bao giờ lòng của chúng ta bừng sáng lên không trước mầu nhiệm của tình yêu thánh thể? Có bao giờ chúng ta thấy sự hiện diện của thánh thể sống động và lưu chuyển trong máu huyết của chúng ta? Có bao giờ với tất cả lòng yêu mến, với sự tín thác, chúng ta nói với Chúa Giê-xu, lạy Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa không? Có bao giờ ta rước Chúa mà lòng ta trống vắng, ta rước Chúa mà lòng ta ngổn ngang những bất toàn không? Vẫn có đó. Thánh thể vẫn là một lời mời gọi, hãy đến mà ăn. Mỗi lần linh mục cử hành thánh lễ là lại một lần làm sống động lại hiến tế của Thầy Giê-xu, lại một lần lặp lại lời nói đầy mãnh lực yêu thương của Thầy. Đây là mình Thầy, cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, hãy nhận lấy mà uống. Xin cho mỗi chúng ta khi cử hành thánh thể của Chúa, chúng ta dâng cho Chúa trọn trái tim, lòng yêu mến của chúng ta. Và khi chúng ta rước Chúa vào lòng, xin cho tâm hồn của chúng ta trở thành một mái ấm cho Chúa hiện diện mãi mãi, để Chúa sai chúng ta vào trần gian làm chứng cho tình yêu của Chúa.